Chàng rể quyền thế, chương 3859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thế Tử, nghe thuộc hạ một lời khuyên. Người đại hạ các ngươi có câu nói hay. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hừ, Triệu Bản Tiệt phóng lên. Đá Triệu Huyền Võ ngã lăn xuống đất. Thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngươi không được quên. Trong cơ thể ta có dòng máu đệ nhất, cao quý nhất của Thiên Trúc. Ngươi là thuộc hạ khi ở bên ta. Chấm, nếu không phải ngươi trung thành tuyệt đối, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Triệu Huyền Võ bị Triệu Bản Tiệt đá bay 7-8 thước. Nhưng hắn không dám tức giận mà ôm bụng đứng dậy. Đứng ở một bên im lặng. Triệu Thế Tử, tuy lời nói của Triệu Huyền Võ có chút hương vị chí khí diệt uy phong mình. Nhưng vấn đề là, đây thật sự không phải thời điểm thuận lợi để hạ thủ với Long Nhân Xà. Nhìn thấy Triệu Bản Tiệt lửa giận tiêu tan một chút, Triệu Chu Tước quyến rũ bước tới. Dựa vào người Triệu Bản Tuyệt, một bên tùy ý để tay của Triệu Bản Tiệt rơi tự do trên người mình. Một bên thỏ thẻ, Long Nhân Xà, lão cẩu này chẳng những quyền cao chức trọng, mà thân phận địa vị cũng quá cao. Nghe nói ngay cả đại long đầu của đại hạ, cũng là bạn cũ tốt của hắn. Một khi lão ta gặp tai nạn ở Vũ Thành, dư luận thật sự sẽ nổi sóng gió. Điều quan trọng nhất là chính phủ đại hạ, có thể lấy đây làm cái cớ, để can thiệp vào chuyện tứ đại võ minh hiện giờ đang bức bách khủng bố. Điều này thực sự tồi tệ, bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Chấm chấm, ngài không được quên. Đại hạ còn có một vị binh bộ thần thoại, truyền thuyết sống, tổng giáo đầu đường Đao Doanh. Mặc dù hắn đã mấy năm chưa từng hiện thân, nhưng có người đã từng thoáng nhìn thấy hắn khi ở Dương Thành. Hơn nữa, nghe nói hắn cùng Long Nhân Xà lão cẩu cũng có quan hệ tốt. Nếu lão ta xảy ra chuyện, sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Đến lúc đó, nói không chừng Phạm Thế Tôn tự mình ra tay cũng đỡ không nổi. Triệu Chu Tước để lời nói của mình càng uyển chuyển càng tốt. Rốt cuộc, theo đánh giá của nàng, lúc này nếu Long Nhân Xà thật sự bị bất trắc, thì không chỉ toàn quân bị quét sạch, mà quan trọng nhất là kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Nó thậm chí có thể gây ra những hậu quả thảm khốc. Trong trường hợp huyền thoại đường Đao Doanh, tổng giáo đầu của đường Đao Doanh, một mình một đao đánh tới Thiên Trúc Quốc, thì có ai trên đời có thể ngăn cản? Triệu Bản Tiệt mí mắt khẽ giật giật khi nghe thấy ba chữ. Tổng giáo đầu, thân là một nửa của đại hạ. Hắn biết chính xác ba chữ tổng giáo đầu đại biểu cho điều gì. Dù chưa tận mắt chứng kiến sức mạnh của tổng giáo đầu, nhưng chỉ cần nhìn những thuộc cấp của tổng giáo đầu, như người đứng đầu cảnh sát Vạn Thiên Hữu của Vũ Thành, là có thể đánh giá được thực lực của tổng giáo đầu. Nhìn thấy Triệu Bản Tiệt tâm động, Triệu Chu Tước thanh âm càng thêm nhu hòa. Hơn nữa, Triệu Thế Tử, ngài là ngọc bội, là bảo vật, tại sao lại bận tâm đến một kẻ gần đất xa trời? Có câu nói rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù chúng ta bây giờ binh cường mã tráng, Tây Bắc Triệu Môn bên này cũng có tuyệt đại bộ phận năng lượng ngài có thể sử dụng. Có thể nói ở đại hạ, ngài là một trong những đỉnh cao của thế hệ trẻ. Nhưng vấn đề là, cho dù như vậy, cũng không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng Long Môn ăn thua đủ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của ngài. Ta cảm thấy không bằng đợi đến chúng ta xong xuôi chính sự, hoàn toàn tiêu diệt Võ Minh Đại Hạ và Bùi Nguyên Minh. Sau đó khi trở về Thiên Trúc, phái người Lôi Đình xuất kích, chơi chết Long Nhân Xà. Đến lúc kia, tất cả mọi người sẽ biết, đắc tội Triệu Thế Tử chúng ta, kết cục là cái gì? Nói đến đây, Triệu Chu Tước một mặt tất cung tất kính, tựa hồ thật sự bị nhân cách Triệu Bản Tiệt mê hoặc chinh phục. Trên thực tế, Triệu Chu Tước đã có vài lần trao đổi sâu với Triệu Bản Tuyệt. và cô hiểu rất rõ về tính cách của hắn ta. Nàng biết rõ, Triệu Bản Tiệt thật sự sẽ không giết Long Nhân Xà. Chỉ là lần này mất mặt lớn như vậy. Nếu không tạo một chút thanh thế, trên mặt hắn không nhịn được mà thôi. Thế tử, Chu Tước nói không sai. Chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đã ép Võ Minh Đại Hạ không còn đường lui. Thượng binh phạt mưu, tại sao chúng ta phải chém chém giết giết vào lúc này? Chém chém giết giết, nên để cho nội bộ người Đại Hạ đánh phá lẫn nhau. Dù sao bọn hắn đã không có đường lui. Có thể vò đã mẻ không sợ rơi vỡ. Nhưng chúng ta thực sự không cần phải làm vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho tứ đại Võ Minh tăng cường cường độ uy hiếp. Động tĩnh hải ngoại càng ngày càng lớn hơn một chút. Chúng ta phải khiến cho Võ Minh Đại Hạ không còn cách nào khác. Cúi đầu xuống càng sớm càng tốt. Vậy thì chúng ta cũng có thể thả ra phong thanh. Nói điều kiện nhiều lần không thể thương lượng. Là vì hai tên khốn Long Nhân Xà và Bùi Nguyên Minh. Đã nhiều lần làm nhục Triệu Thế Tử muốn cống hiến cho đất nước. Cách chương.